Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý vị, hãy đồng hành cùng chúng tôi vào khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn quý vị nha.
Quý vị thân mến, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị trong chương trình hôm nay đó là việc Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của tỉnh Quảng Bình đã được tôn vinh quảng bá trên trang chủ tìm kiếm Google của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đôn đồ Sơn Đòn tái hiện khung cảnh hố sụt khổng lồ nằm sâu hơn trong hang với ánh nắng chiếu rọi làm sáng bừng khung cảnh hang với nhiều sắc thái xanh của núi rừng. Những khung cảnh kỳ dĩ vốn làm kinh ngạc bất cứ du khách nào tới Sơn Đòn, kể cả những nhà thám hiểm dày dặn kinh nghiệm.
Dần hướng đến việc thu hút khách du lịch quốc tế, hỗ trợ phục hồi du lịch Việt Nam sau đại dịch, đôn đồ Sơn Đòn không chỉ xuất hiện trên trang chủ Google tiếng Việt mà còn xuất hiện trên trang chủ Google tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ như là Argentina, Chile, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Hy Lạp, Guatemala, Honduras, Mexico, Moldova, Romania, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, quần đảo Virgin của Mỹ và Vương quốc Anh.
Nằm trong quần thể hang động ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Sơn Đòn được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, Hiệp hội Kỷ lục Thế giới chứng nhận là hang lớn nhất thế giới, với chiều rộng 150m, cao hơn 200m, chiều dài lên tới gần 9km. Trong 5 năm trở lại đây, Sơn Đòn đã đón gần 3.500 lượt khách vào hang khám phá.
Sự kiện hang Sơn Đòn với những giá trị nổi bật toàn cầu được vinh danh trên trang chủ Google là niềm tự hào của Quảng Bình nói riêng và của ngành du lịch Việt Nam nói chung. Là hang động lớn nhất thế giới, chắc chắn sự hùng vĩ, địa hình độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp của Sơn Đòn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ấn tượng và choáng ngợp. Việt Nam đã chính thức mở cửa lại du lịch quốc tế với điều kiện nhập cảnh và y tế rất thuận lợi và khôi phục chính sách thị thực và xuất nhập cảnh như khi là chưa có dịch.
Du khách quan tâm tới hang Sơn Đòn nhưng chưa có cơ hội trực tiếp tới và khám phá địa danh này có thể chiêm ngưỡng qua hang Sơn Đòn tại Kỳ quan Việt Nam, triển lãm trực tuyến trên trang Google Encounter. Tại đây, du khách trực tuyến có thể chiêm ngưỡng bộ ảnh và video về hang Sơn Đòn, cũng như các tính năng tương tác cho phép trải nghiệm các kỳ quan của Việt Nam theo những cách mới. Đây cũng là một trong những dự án Tổng cục Du lịch phối hợp cùng Google trong nỗ lực quảng bá du lịch Việt ra thế giới.
Dân thưa quý vị, tiếp nối các biểu tượng doodle bánh mì, doodle phở, doodle thành phố Hội An trên trang chủ Google, thì doodle Sơn Đòn tiếp tục là một hoạt động thiết thực của Google nhằm quảng bá văn hóa ẩm thực du lịch Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.
Việt Nam, đất nước hình chữ S với những con người kiên cường, bất khuất, vẫn đứng hiên ngang trước bao cuộc chiến tranh xâm lược.
Việt Nam với những di tích lịch sử văn hóa ghi dấu thời gian như một nhân chứng lịch sử hào hùng.
Việt Nam với những địa danh khiến chúng ta thêm tự hào về đất nước quê hương.
Linh thiêng trời Việt Nam, linh thiêng đất Việt Nam, linh thiêng đất trời Việt Nam.
Tất cả đều có trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Chuyên mục được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ tư hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Việt Nam quê hương tôi, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần dân tộc.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh.
Sao từng con đường từng phố phường
thêm một lần được đi đến những nơi mình còn chưa qua, dù là xa hay quên nhà, vì còn hoài trong tim những khát khao một ngày không xa, rộn ràng thôi thúc trong ta.
Dù cho đến nơi đâu xa vời, dù cho bốn ba khắp đất trời, bàn chân tôi vẫn sẽ đi hết những nẻo đường Việt Nam. Dù cho bao lâu tôi vẫn đợi, biển sẽ cát trắng đó vẫy mời, cùng nhau ta đi khám phá những chân trời Việt Nam.
Các nghệ sĩ vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy, ca khúc Việt Nam Tươi Đẹp. Thưa quý vị, hiện nay trên các trang mạng xã hội không khó để tìm thấy những cộng đồng bán voucher combo du lịch giá rẻ. Để thu hút người mua, các đơn vị còn tung ra các gói khuyến mãi như sử dụng bể bơi, miễn phí bữa ăn sáng, hỗ trợ xe đưa đón tận sân bay.
Nhưng thưa quý vị, thực tế combo du lịch ra đời sẽ giúp khách tiết kiệm thời gian và có lịch trình di chuyển hợp lý. Nhiều năm trở lại đây, combo du lịch đã trở thành sản phẩm kinh doanh chủ đạo của nhiều đơn vị lữ hành vì tính hiệu quả cao. Song, combo du lịch cũng giống như là nhiều mặt hàng, những sản phẩm có loại tốt, có loại cũng không tốt. Vì vậy, người tiêu dùng cần phải thông minh và tỉnh táo trước khi lựa chọn.
Combo du lịch giá rẻ được tạo ra khi người bán thu về lợi nhuận thấp, người kinh doanh du lịch quan tâm số lượng nhiều hơn. Trên thị trường có rất nhiều đơn vị cá nhân bán combo du lịch giá rẻ, tuy nhiên để có chuyến đi chất lượng, trước khi đặt giá, người tiêu dùng cần phải xem xét kỹ về thông tin của người bán, phản hồi của khách hàng từng đặt tour du lịch của các đơn vị này.
Nhưng việc kiểm tra thông tin bây giờ rất là dễ. Chúng ta có thể bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua vé cho chuyến đi dài ngày, thì tại sao chúng ta lại không dành ra được 5 đến 10 phút kiểm tra thông tin của người bán chỉ với vài thao tác, phải không ạ?
Kẻ lừa đảo thường đánh vào lòng tham của con người khi tung ra các combo du lịch giá rẻ đến khó tin. Sau đó thì các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền và rồi biến mất. Khi Khi người mua biết mình bị lừa thì lúc đó không thể liên hệ được với kẻ lừa đảo. Họ vào Facebook, Zalo của kẻ lừa đảo thì mới phát hiện đó toàn là nick ảo. Nếu từ đầu mọi người chịu khó kiểm tra thông tin thì có khả năng cao đã không bị mất tiền oan. Vì đối với người làm du lịch, người bán vé thì trang cá nhân của họ sẽ có lượt tương tác cao và cập nhật liên tục trong ngày.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mức điện, thông tin việc làm, vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết. Chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, liên tục chương trình hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng đến thăm khu nhà trồng dưa lưới giống Nhật theo công nghệ cao của vợ chồng anh Nguyễn Đông Thái, ngụ ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận ở Kiên Giang. Những khu nhà kính hiện đại, bên trong là hàng ngàn cây dưa lưới sai trĩu quả đang chờ ngày thu hái.
Từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân 300 triệu đồng cùng vốn tích lũy, anh đã đầu tư ngôi nhà trồng dưa lưới đầu tiên. Anh áp dụng các công nghệ trồng dưa lưới chuyển giao từ công ty cung cấp. Tuy nhiên, các công nghệ này chỉ thích hợp cho vùng đất ở miền Đông. Do vậy, khi mua công nghệ, anh phải tự tìm tòi chỉnh sửa lại để phù hợp với vùng đất tại địa phương.
Nhờ kiến thức tích lũy trong trường sư phạm, anh đã tính toán lập trình các phương pháp tưới nước, bón phân sao cho phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng. Khi đã lập trình theo ý mình, hệ thống sẽ tự vận hành, không ảnh hưởng đến công việc của hai vợ chồng tại cơ quan. Và đến kỳ thu hoạch hay là trồng mới thì anh chị sẽ thuê khoảng 3 lao động làm theo mùa vụ. Dưa lưới từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 75 đến 80 ngày.
Không phụ công người, lần thử sức đầu tiên vợ chồng thầy giáo ở vùng nông thôn sâu này đã thành công. Vườn dưa phát triển tốt, trung bình mỗi trái dưa lưới nặng khoảng 1,5 kg cho đến 2 kg, giá xuất bán từ 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Mỗi vụ dưa anh Thái thu về khoảng 4 tấn, trung bình được 200 triệu đồng, trừ chi phí anh còn lời 100 triệu đồng.
Và thưa quý vị, theo anh Thái, để trồng dưa lưới thành công thì cần có 4 yếu tố: diện tích đất, nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và sự năng động, tâm quyết, chịu khó học hỏi. Nếu thiếu một trong các yếu tố đó thì việc trồng dưa lưới sẽ dễ thất bại.
Dưa lưới là loại cây khó tính vì chăm sóc phải đúng khoa học kỹ thuật, tỉ mỉ, cẩn thận trong từng khâu, từng giai đoạn phát triển. Về chi phí sản xuất, đối với đầu tư cố định ban đầu, chi phí bình quân khoảng 800 triệu đồng trên 1.000 mét vuông, gồm nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt dây leo và chi phí sản xuất mỗi vụ bình quân khoảng 100 triệu đồng một vụ trên 1.000 mét vuông.
So với các mô hình khác thì mô hình nông nghiệp công nghệ cao của anh Thái quy mô không lớn nhưng thể hiện tư duy sản xuất mới, có sự liên kết giữa các khâu và đón đầu xu hướng phát triển của nông nghiệp. Khi đến tham quan nhìn những trái ngọt đầu tiên từ mô hình cho thấy, khi chúng ta có sự đam mê, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm thì dù ở lĩnh vực nào, con đường dẫn tới thành công sẽ không quá xa.
Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua một ngàn sóng gió, lời hứa trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai vinh quang.
vị giống bức tường đang gửi đến chúng ta những giai điệu và lời ca trong một sáng tác của Trần Lập, ca khúc Đường đến ngày Vinh Quang.
Và mặt trời rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã được cùng nhau vai vai, những vinh quang ta chia sẻ cùng nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, muối tre Hàn Quốc là một sản phẩm xa xỉ có thể có giá hơn 100 đô la cho mỗi lọ 240 gram. Giá cả chủ yếu được quyết định bởi quá trình sản xuất tốn nhiều công sức, bao gồm việc rang nó 9 lần trong ống tre.
Thực tế, có rất nhiều loại muối đắt đỏ bao gồm muối đậu nành và muối Kilauea Onyx đen như mực, nhưng đứng đầu danh sách là Amethyst Bamboo, một loại muối của Hàn Quốc được làm bằng cách đổ đầy muối biển vào các ống tre, phủ lên chúng bằng đất sét hoàng thổ và rang 9 lần trong một lò nung truyền thống. Đó là một quá trình phức tạp mất cả tháng để hoàn thành. Mỗi công đoạn đều được thực hiện thủ công, vì vậy không có gì lạ khi loại muối này có thể bán với giá trên 100 đô la Mỹ một lọ. Thưa quý vị, muối tre đã là một phần của văn hóa Hàn Quốc hàng trăm năm nay, nhưng muối tre rang thì chỉ có từ thế kỷ thứ 20. Trước đó, muối chỉ được nướng trong tre 2 hoặc 3 lần, nhưng sau đó thì người ta phát hiện ra rằng rang nhiều lần giúp tinh chất tre ngấm vào muối nhiều hơn và cũng lọc bỏ nhiều tạp chất hơn, tạo thành một trong những loại muối tinh khiết nhất. Là muối tre bắt đầu bằng việc cắt những thân tre 3 năm tuổi thành hình trụ để hở một đầu và đổ đầy muối biển từ bờ biển phía tây của Hàn Quốc vào bên trong. Đầu kia sau đó được dán kín bằng một loại đất sét đặc biệt, sau đó thì các ống tre được đặt vào lò nung và nướng trên ngọn lửa gỗ thông ở nhiệt độ gần bằng điểm nóng chảy của muối tương đương 800 độ C. Khi mà tre nóng lên, dầu chảy ra từ gỗ và được hấp thụ vào muối, được cho là tạo cho nó một mùi thơm cũng như các đặc tính tăng cường sức khỏe. Và sau 14 đến 15 giờ, các trụ tre biến thành tro, chỉ còn lại những cục muối, sau đó muối được nghiền nhỏ và đóng vào các ống tre một lần nữa. Tổng cộng quá trình này được lặp lại 8 lần thưa quý vị. Quá trình nung lần thứ 9 có một chút khác biệt vì muối được rang ở nhiệt độ khoảng 1.000 độ C, làm cho muối và tre bị tan chảy hoàn toàn. Sau đó thì hỗn hợp này được đổ vào khuôn và để đông đặc trong vài ngày. Muối thành quả có hình dạng giống những viên đá, sau đó được bẻ ra bằng tay, đóng gói và bán. Giai đoạn cuối cùng của quy trình này là khó nhất, vì một sai sót thì có thể sẽ dẫn đến việc lãng phí 3 đến 50 ngày làm việc chăm chỉ. Muối tre được cho là loại muối nướng bằng tre tinh khiết nhất trên thế giới và cũng có hàm lượng khoáng chất cao nhất. Mặc dù các nghiên cứu khoa học vẫn chưa chứng minh được lợi ích sức khỏe của việc sử dụng muối tre nướng, nhưng mà nhiều người đã sử dụng cho rằng nó có thể giúp tiêu hóa và cải thiện sức khỏe răng miệng, giảm viêm, và một số người thậm chí còn cho rằng nó có tác dụng chống ung thư. Việc muối tre thạch anh tím có thực sự tốt cho sức khỏe hay không vẫn còn là điều mà các nhà khoa học phải nghiên cứu, nhưng chúng ta không thể phủ nhận mức giá đắt đỏ của nó. Với giá trên 100 đô la Mỹ cho mỗi lọ 240 gram, đây là loại muối đắt nhất thế giới.
Chập chững bước vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới. Vào đời với hai bàn tay trắng, chỉ có những khát khao theo tôi mỗi ngày. Vòng bánh xe từng ngày, những con đường nắng cháy, chờ những giọt mưa ướt trên vai gầy. Mặc đường dài trong gai, tôi vẫn không lùi bước. Từng ngày lặng thầm trôi, dù đời kia hờ hững, lòng tôi luôn vững tin vương tới.
Quý vị, Nô Phước Thịnh vừa gửi đến chúng ta một sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, ca khúc Ước Mơ Tôi. Và ca khúc này cũng đã khép lại chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Mong rằng quý thính giả đã có được những thông tin hữu ích và những phút giây thư giãn cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau, cũng vào khung giờ 8:30 và 19:35 phút mỗi ngày trên làn sóng FM tần số 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ và trực tuyến trên trang web canthoradio.vn. Mến chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình sau.